Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 11: Sự gìn giữ các thánh đồ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài học Những tín lý căn bản. Hôm nay chúng ta học sự gìn giữ các thánh đồ. Giăng chương 10 và Roma chương 8 là hai phân đoạn kinh thánh cho chúng ta thấy rõ vấn đề chúng ta đang học. Sách Giăng chương 10 câu 25, Đức Chúa Giêsu đáp: Ta đã nói cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi không tin. Những việc ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho ta, nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta là đấng vĩ đại hơn tất cả đã cho ta những chiên ấy và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha. Ta với cha là một. Rồi trong thư Phaolô gửi cho hội thánh Roma chương 8, ông kết luận không chỉ của riêng chương ấy mà đặc biệt dành cho phần tư tưởng Phaolô trình bày ngay trước khi sang chương 9. Chúng ta xem với nhau từ câu 35: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có lời chép: Vì cớ Chúa mà chúng tôi bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên, đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng, dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Khi John Bunyan xuất bản quyển Thiên lộ lịch trình với câu nói gây sửng sốt: Tôi thấy rằng ngay cổng thiên đàng cũng có sức nặng của địa ngục như ở thành phố hủy diệt. Tôi đã tham gia hầu việc Chúa trọn đời mình và đã nếm biết những ích lợi cũng như phước lành của nền giáo dục cờ đốc. Và vì thế, đã, đang và sẽ có rất, rất nhiều người in dấu mãi trong cuộc đời tôi, cũng như đã đi trước tôi, tạo thành lối đi cho tôi bước theo. Trong đại đa số trường hợp, tôi bước theo sự tiến bộ của họ với niềm vui lớn lao và ít nhất trong một khía cạnh nào đó, tôi đã nhào nặn cuộc đời mình theo gương họ. Điều khiến tôi buồn nhất là nghe tin người đã từng giảng dạy Kinh Thánh cho tôi, những người đã từng giải nghĩa Kinh Thánh cho tôi, những người đã từng làm gương cho tôi noi theo, giờ đây không còn tham gia công việc Chúa trong hội thánh nữa, không còn theo sát đấng Christ nữa. Thật sự, nếu nói thẳng ra, sẽ phủ nhận chính lời tuyên xưng đức tin từ những ngày đầu của họ, và họ đã lầm đường, lạc lối. Thực chất, họ đã đi con đường của nhân vật dễ dãi trong quyển Thiên lộ lịch trình, khi rơi xuống vũng lầy tuyệt vọng, trùng với nhân vật cơ đốc nhân. Anh ta đã lớn tiếng cự cãi: Đây là thứ anh trông đợi khi chúng ta rời khỏi thành hủy diệt đó hả? Và trong lúc đợi trung tín đến cứu hay cơ đốc nhân phản ứng, anh ta quyết định sẽ ra khỏi vùng lầy tuyệt vọng. Tác giả Pillian cho chúng ta biết, anh ta trèo lên khỏi vùng lầy bên mé gần nhà nhất và trở về nhà mà không nghe thêm bất cứ lời nào. Thật ra, trong đời sống mỗi người chúng ta, nếu thành thật, Chúng ta đã chứng kiến cảnh tượng đáng tiếc của những người đã từng theo Chúa, nhưng rồi từ bỏ. Đây không chỉ đơn giản là đề tài được giao cho tôi, dù đúng là vậy, mà đó là đề tài mà tôi quan tâm nhất trong lúc này. Chúng ta đang cùng nhau nghiên cứu sách Hebrew, và trong 6 chương đầu là phần chúng ta học qua, tôi bị ấn tượng mạnh mẽ khi tác giả liên tục nhấn mạnh đến sự kiên trì, đeo đuổi mục tiêu, quyết tâm đến cùng. Thật ra, tôi không định sử dụng một phân đoạn kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng, mà tôi sẽ dùng những phân đoạn khác nữa. Trong Hebrew chương 2 câu 1 tác giả viết, vậy nên chúng ta càng phải giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Và ông đi qua những chương mở đầu này đến phần kết luận của chương 3 cùng với 3 câu hỏi lớn. Trong câu 16 đến 18, và ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm, há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài, há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Rồi tác giả ghi lại một trong những tấm bia buồn nhất, đáng tiếc nhất từng thấy trong Kinh Thánh, với khoảng 6.000 người không bao giờ được vào đất hứa, dù họ có một khởi đầu rất vẻ vang. Nếu xem lại chương 3 câu 12, tác giả viết, hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo có ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Trong câu 14, ông viết, vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Thật vậy, tác giả cũng nói thế trong câu 6. Nhưng Đấng Christ thì trung tín, như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta. Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng, lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Tiếp tục trong chương 4 câu 1. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Câu 11 chương 4 nói rằng, vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Tôi bắt đầu ở đây vì tôi muốn chúng ta hiểu thật rõ ràng. Tôi tin rằng tín lý về sự gìn giữ các thánh đồ hay sự kiên trì của các thánh không hề khiến cho những lời cảnh cáo trong sách Hebrew thành ra điều bịa đặt hoang đường. Đây là những lời cảnh báo thực sự dành cho những con người thực sự đã tuyên xưng đức tin và đã tiến bước trên con đường hẹp. Thật vậy, trích lời của tác giả Sinclair trong quyển Đời Sống Cơ Đốc là quyển sách đã giúp ích cho tôi rất nhiều về vấn đề đời sống cơ đốc. Ông nói, bằng khái niệm và ví dụ, Kinh Thánh Tân Ước cảnh báo chúng ta rằng có thể một số người tự xưng là cơ đốc nhân không kiên trì với lời tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ cho đến cuối đời. Vì thế, vấn đề không phải là quyết định mang tính thần học. Chắc chắn đó là vấn đề quan trọng về mặt thần học, nhưng đó còn là mối quan tâm mang tính cá nhân sâu sắc. Đó là vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã có lần viết thư trong Corinto nhất chương 9 câu 27 rằng, nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng? Kỹ năng quan trọng trong việc chăm sóc mục vụ liên quan đến những vấn đề này chắc chắn phải là nhận biết khi nào nên nhấn mạnh lời cảnh báo và khi nào thì nhắc lại lời hứa. Chúng ta thấy trong sách Hebrew chép đầy cả những lời hứa lẫn những lời cảnh cáo. Tôi nhớ trong thời gian đầu hầu việc Chúa tại một trong 3 hội thánh, tôi được mời đến nhà của một gia đình tôi chưa từng quen biết. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ mới ở hội thánh chừng vài tuần. Tôi đến đó khá sớm vào buổi sáng để gặp một cặp vợ chồng đang rã rời vì cái chết yểu của cô con gái. Họ kể tôi nghe rằng, vào nửa đêm về sáng hôm đó, con gái họ đã chết trong một tai nạn xe máy. Đêm trước, cô bé và người bạn trai là người cô đã sống chung một thời gian ra ngoài uống rượu và liên hoan. Khoảng nửa đêm về sáng hôm sau, trên đường trở về căn hộ, họ đâm vào một chiếc xe đang chạy và cả hai đều tử vong. Nhưng điều người cha ấy quan tâm nhất là hỏi tôi rằng, thưa mục sư có tin rằng một khi đã được cứu, thì sẽ luôn được cứu không? Và tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nghe có người hỏi như vậy. Dĩ nhiên tôi trả lời, vâng, đúng thế. Nhưng về phần con gái ông ấy, tôi phải nói gì? Đã một thời gian, thật ra là đã nhiều năm, từ hồi còn thiếu niên, cô gái này không hề quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đấng quiz. Cô không đi nhóm, cô hoàn toàn chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến Cơ Đốc giáo. Bố cô đi lại một chỗ trong nhà, lục ra tấm thẻ cam kết tham dự một buổi truyền giảng có chữ ký của cô khi cô còn là một thiếu niên, và ông nói với tôi, chúng tôi sẽ ổn có phải không? Tôi đáp, ồ, tôi tin rằng một khi đã được cứu thì sẽ luôn được cứu. Hầu hết những người đến gặp tôi với những câu hỏi kiểu như vậy là những người có vẻ rất tự mãn và sự khoái lạc vô căn cứ của họ gần như chẳng ăn nhập gì với tín lý về sự cứu rỗi, là tín lý bắt đầu trong những cộng đồng đời đời của Đức Chúa Trời và từ đó đem lại kết cuộc cho những người mà Ngài bắt đầu công việc tốt lành trong đời sống họ. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải chắc chắn khi nghĩ về sự gìn giữ các thánh đồ, sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về tín lý này của Kinh Thánh sẽ không dẫn chúng ta đến một đời sống can đảm giả tạo và bất cẩn, mà đưa chúng ta vào một lối sống cực kỳ cẩn trọng. Tôi mong rằng những ai đã có kinh nghiệm ấy và đang học cách sống trong ánh sáng của nó sẽ cẩn thận lưu tâm đến những lời cảnh cáo trong sách Hebrew. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải định nghĩa những thuật ngữ mình sử dụng. Burkhoff cho biết, sự bền chí là quá trình hoạt động liên tục của Đức Thánh Linh bên trong người tín hữu, để nhờ đó công tác của ân điển thiêng liêng đã khởi sự trong lòng người đó được duy trì và hoàn tất. Nói đúng ra, và khi đọc thần học, chúng ta thấy chúng ta đang nói về sự bền chí của Đức Chúa Trời. Chính vì thực tế, Đức Chúa Trời kiên nhẫn trong tình yêu đối với những người thuộc về Ngài mà chúng ta mới có khả năng bền chí trong tình yêu đối với Ngài. Đó không phải là kiểu cuồng tín của người vô tín ngoan đạo, mà là chúng ta được cánh tay quyền năng sức mạnh của Ngài nắm giữ. Và dĩ nhiên, điều đó đã được bày tỏ ra, như chúng ta sẽ thấy trong đề tài này. Chủ đề ở đây không phải là sự bền chí của các thánh, mà là sự gìn giữ các thánh đồ. Và tôi sẽ nhấn mạnh hoạt động của Đức Chúa Trời sao cho chúng ta có thể thấy chính mình Ngài là đấng bảo toàn, Ngài là đấng gìn giữ và Ngài là đấng bảo vệ chúng ta. Trong Kinh Thánh, có rất nhiều chỗ cho chúng ta thấy rõ điều này. Thư Phi-e-rơ thứ nhất cho biết chân lý quan trọng này. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, được chép trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 3. Phi-e-rơ viết cho những tín hữu đang bị tản lạc trong thời đại của ông để khích lệ họ. Ngay từ lời mở đầu, Phi-e-rơ đã cho họ biết họ là những người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, họ đã được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh và đã được giải huyết đấng Christ. Và khi tiếp tục giải thích, Phi-e-rơ hỏi họ, chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Vì lòng thương xót, Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta ra khỏi chốn tuyệt vọng. Chúng ta đã được tái sinh để có một hy vọng sống. Và đó chính là dấu hiệu nhận biết một tín hữu Cơ Đốc giữa thế giới vô vọng này. Và nền tảng của nó không phải nằm ở chỗ hôm nay thời tiết tốt, không phải nằm ở chỗ chúng ta đang sống ở những nơi tốt đẹp nhất, cũng không tùy thuộc vào tất cả những hanh thông thuận lợi trong công việc và gia đình. Vì thực tế là nếu chúng ta định tìm kiếm thời gian rảnh cho nhau và đeo đuổi những thứ đó, thì nhiều người trong chúng ta sẽ rất nặng gánh và nặng lòng. Nhưng chân lý lạ lùng là Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót Ngài đã hành động trong chúng ta và đem chúng ta ra khỏi chốn ấy để đưa đến một nơi mới. Nếu đi xem bộ phim Hamlet, chúng ta sẽ lại bị tấn công bởi những điều đã bị buộc phải học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có những đoạn hay trong bộ phim ấy, nhưng tôi bị tác động bởi ông vua khi ông rụt rè đến bên Hamlet. Và dĩ nhiên, ông ta muốn Hamlet tỉnh lại sau cái chết của cha anh cũng như tất cả những chuyện tồi tệ trong đó. Nhưng khi ông rụt rè đến bên Hamlet, ông nói, sao đám mây u ám ấy vẫn bao phủ ngươi? Rồi Hamle rời khỏi đó, vừa đi vừa lẩm bẩm câu độc thoại nổi tiếng: sao cuộc đời này mệt mỏi, nhạt nhẽo, vô vị đối với ta thế này. Và đó là lời giới thiệu tuyệt vời cho bức chân dung con người hiện đại. Vì thật mệt mỏi, thật tẻ nhạt, thật vô vị, và trong sự vô vị tẻ nhạt đó, ân điển của Đức Chúa Trời đã đến và cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống bởi sự sống lại từ cõi chết của Đấng Christ. Thứ hai, chúng ta thấy điều đó phù hợp với điều này trong câu 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để lại trong các tầng trời cho anh em. Cơ nghiệp này không bao giờ hư hại, hoen ố hay suy tàn. Cơ nghiệp ấy đã được gắn tên chúng ta trong đời sống của một người đã được tái sinh để có niềm hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có một cơ nghiệp để tên bạn trên đó đang chờ đợi bạn đến nhận. Cơ nghiệp ấy không bị sự chết động chạm đến, không thể bị hoen ố bởi cái ác và không thể suy tàn theo thời gian. Và đó là điều tác giả thư Hebrew đã nói. Thứ ba, ông cho biết chúng ta không chỉ được tái sinh nhờ ân điển lớn lao của Chúa và được hưởng cơ nghiệp để tên bạn dành sẵn trên thiên đàng cho bạn, mà trong hiện tại bạn được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời nhờ đức tin để nhận được sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng, được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật ra, đó là một thuật ngữ dùng trong quân đội mô tả sự bảo vệ của quân binh. Tác giả thư Hebrew cho biết những tín hữu đã nắm bắt chuyến hành trình đức tin đang tìm kiếm, trông đợi một ngày sẽ đến. Phải, chúng ta gặp thử thách, nhưng trong những thử thách đó, chúng ta vẫn có thể vui mừng khi hiểu được điều kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời bảo vệ những người tin Ngài, và trong sự tranh chiến không ngừng của cuộc chiến tâm linh, con cái Đức Chúa Trời tìm thấy sự an ninh nơi Ngài. Xin cẩn thận lưu ý hai chữ trong câu 5 là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được cứu rỗi, gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Lời Chúa không nói cơ nghiệp ấy để dành trong các tầng trời cho chúng ta là được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, mà là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Xem sự bền trí của các thánh đồ hay sự gìn giữ các thánh đồ là một loại chính sách bảo hiểm diệu kỳ, bất chấp chúng ta sống thế nào, là một quan niệm sai lầm. Kinh Thánh nói rất rõ rằng, không có đức tin thì không có sự bảo đảm. Đồng thời Kinh Thánh cũng nhấn mạnh rằng, những người bền trí là những người có niềm tin. Thật vậy, chúng ta xem lại trong thư Hebrew, chính vì thiếu đức tin mà lời Chúa chẳng có giá trị gì đối với những người nghe đạo. Hebrew chương 4 câu 2 tác giả viết, vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, những lời họ đã nghe không ích chi hết. Vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình, chúng ta được giữ gìn cũng như kiên trì bởi đức tin, và chỉ bởi đức tin mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta giữ được sự cứu rỗi dựa trên cơ sở bền bỉ trong niềm tin, mà niềm tin tưởng không ngừng ấy chính là bằng chứng cho thấy chúng ta có sự cứu rỗi. Lúc đầu tôi đề cập đến những người muốn biết có phải một khi đã được cứu thì mãi mãi sẽ được cứu, và dường như điều đó chính là một kiểu giấy phép cho tâm trí họ. Phải chăng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà vẫn có thể quay trở lại với niềm tin này? Và câu trả lời là không. Đó cũng là câu hỏi chúng ta thấy ngay đầu chương 6 sách Roma, là chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Chúng ta cứ tiếp tục phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời để bày tỏ tình yêu diệu kỳ của Ngài sao? Phaolô cho biết điều đó thật khôi hài. Điều đó cho thấy các bạn chẳng hiểu tí gì về điều tôi nói từ chương 3 câu 21 đến hết chương 5. Từ tất cả những điều trên, tôi muốn khẳng định rằng trong trường hợp còn có sự hiểu lầm, tôi tin và tôi chắc rằng Thánh Kinh nhấn mạnh tính chắc chắn tuyệt đối về sự gìn giữ của cơ đốc nhân. Trong sách Roma chương 8, với những câu Kinh Thánh đầy hân hoan này, Phaolô nói rõ rằng không gì có thể chia cách con cái Đức Chúa Trời khỏi tình yêu thương Ngài. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Được chép trong Roma chương 8 từ câu 31 đến câu 35. Là ai hay điều gì sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ? Tình yêu của đấng Christ là tình yêu của đấng chăn hiền lành dành cho bầy chiên của Ngài. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong sách Giăng chương 10. Người ấy hy sinh mạng sống vì chiên. Vì vậy, tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tội nhân là tình yêu cứu chuộc. Và một lần nữa, Kinh Thánh Tân Ước cho biết rất rõ ràng rằng không một người nào có thể nhận được tình yêu ấy nếu không đến với đấng Christ trong tư cách một tội nhân và cùng với Thomas xưng nhận. Nương nơi sự công bình Ngài và dự phần trong sự giải huyết Ngài, tôi không còn ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài nữa. Nếu nợ tội, tôi đã trả xong và tôi đã thoát khỏi cơn thạnh nộ từ trời. Đức Chúa Trời không thể đòi nợ hai lần. Nơi bàn tay đẫm máu của đấng bảo đảm cho tôi rồi, không đòi nợ nơi tay tôi nữa. Chân lý ấy đã giục lòng vị sứ đồ mạnh mẽ giúp ông viết tiếp câu 38, đưa chúng ta đi đến một kết luận. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nói cách khác, điều này tương phản hoàn toàn với những nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim người tín hữu. Khi đó, chúng ta trông cậy vào đâu? Chắc chắn chúng ta không thể trông cậy vào bản thân mình, vì nhìn vào đó chỉ chuốc lấy thất vọng, và nhìn vào bản thân là lý do vì sao việc chúng ta cố giải quyết những tình huống khó khăn trong cuộc sống bằng cách ủng hộ cái tôi của mình và tìm xem bản thân mình tốt đẹp ra sao hoàn toàn là một việc làm vô nghĩa. Vậy, chúng ta sẽ trông cậy vào đâu? Chúng ta sẽ trông cậy vào ai? Chúng ta chỉ có thể nhìn lên một đấng và đó chính là Chúa Giêsu. Và tôi muốn kết luận ở đây trong sách Hebrew chương 3, tác giả viết: Do đó, thưa anh chị em thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Giêsu. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đã vượt qua các tầng trời. Chúng ta có thể đọc thấy điều đó ở cuối chương 4, là những ai bền chí trong đức tin, những ai ý thức được sự gìn giữ của Đức Chúa Trời trong đời sống họ sẽ là những người liên tục và tăng tiến trong sự trông đợi Chúa Cứu Thế Giêsu. Vậy chúng ta trông đợi vào đâu? Trông cậy vào cái gì? Chúng ta trông cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ lắng nghe lời Ngài, cũng như Hebrew chương 3, lời Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua môi miệng Chúa Giêsu trong Giăng chương 10 rằng: Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Lời Ngài cảnh báo tôi, lời Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, khích lệ tôi. Và trong lời ấy có sự thôi thúc khiến tôi phải trở nên con người của lời ấy. Khi người ta đến hỏi tôi: Thưa mục sư, ông có tin rằng Đức Thánh Linh có điều muốn phán về hội thánh ngày nay không? Tôi luôn trả lời họ: Vâng, tôi tin là vậy. Điều Ngài muốn nói ở ngay đây này. Không, không phải, họ kêu lên. Ý tôi muốn nói là điều gì đó ngày hôm nay trong thời đại này cơ. Tôi đáp: Vâng, tôi hiểu ý anh. Ngay đây nè, Đức Thánh Linh phán ngày này là tất cả những gì Ngài phán. Khi đó, chúng ta sẽ trông cậy nơi lời của Chúa. Tôi nghĩ có lẽ điều đó đến từ một trong những sách tôi đã đề cập, vì tôi đã suy ngẫm về nó và tôi đã giữ lại tất cả ghi chú trong những năm tháng qua. Sự thấu hiểu nhỏ nhoi này tuyệt vời đến nỗi buộc tôi phải kết luận rằng tự tôi không thể nghĩ ra được. Mỗi lần phát hiện được những sự dạy dỗ của lời Chúa, tôi liền viết vội vào tập hồ sơ một điều gì đó có ý nghĩa lớn lao mà tôi cho rằng mình đã đánh cắp nó, và đó là một sự giả định rất công bằng. Nhưng nếu bạn nghĩ về việc quan tâm đến và lắng nghe lời Chúa, khi nghĩ đến sự chối Chúa của Phi-rơ, nếu ông run rẩy vì chính kinh nghiệm cũng như sự thất bại của mình khi ông quay sang người đầy tơ gái và trả lời cô rằng ta không biết người đó, cùng với tất cả những lời thề thốt ông đã dùng để chối Chúa của ông, Phi-rơ, người đã rất can đảm nói rằng dù mọi người có sa ngã, dù mọi người có chối thầy, tôi cũng không chối thầy đâu, thì điều gì khiến ông cảm thấy suy sụp? Điều gì khiến ông cảm thấy như bị dao đâm xuyên tim? Đó là khi ông nhớ lại lời Chúa phán, và khi nhớ lại lời Chúa đã phán, chắc chắn ông đã nhớ lại những lời Ngài đã phán trước đó. Hỡi Simon, ta cầu nguyện cho con, để con không thiếu đức tin. Và ông đã kiên trì dựa trên sức mạnh của lời ấy. Cuối cùng, tôi sẽ bảo đảm rằng tôi có tên trong danh sách dân sự Đức Chúa Trời. Hebrews chương 3 câu 13 không chỉ khích lệ chúng ta luôn nghĩ về Chúa Giêsu và bảo vệ lòng mình, mà còn khuyên chúng ta hàng ngày khích lệ lẫn nhau đang khi còn gọi là ngày nay. Vì để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà làm cho cứng lòng, tìm đọc lại quyển Thiên Lộ Lịch Trình, chúng ta sẽ thấy tác giả phác họa cuộc đời của một người đã tuyên xưng đức tin, đi vào chỗ sa sút, kéo theo tình trạng sơ cứng động mạch thuộc linh và sớm xa cách trong mối liên hệ với Chúa, và dần dần người đó không còn hứng thú với Kinh Thánh, có thể vẫn còn nghe bằng tai nhưng không còn nghe bằng tấm lòng nữa. Người đó bắt đầu phạm tội trong nơi riêng tư và không muốn liên hệ với những anh chị em trong Chúa là những người hiểu rõ, yêu thương và quan tâm đến chúng ta nữa. Hãy cố gắng, đừng để lòng mình trở nên vô tín, xa cách Đức Chúa Trời hàng sống. Đồng thời, như một liều thuốc giải độc, hãy bảo đảm rằng các bạn khích lệ nhau hàng ngày để không ai bị tội lỗi lừa dối, làm cho cứng lòng. Chúng ta sẽ không thiếu đức tin, vì chính Đức Chúa Trời là đấng thêm lên đức tin cho chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài với tấm lòng khiêm nhường. Xin Ngài ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để tin nhận và tiếp nhận lời Ngài vào trong cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ nghe lời mà còn sống theo lời đó, thể hiện sự bền bỉ trong đức tin và trong cách sống thánh khiết. Xin Chúa mở mắt chúng con để thấy được tình yêu cứu chuộc mà Ngài đã dành cho chúng con, ngay cả khi chúng con còn là một tội nhân. Chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những thử thách và cám dỗ, để chúng con có thể sống trọn vẹn trong ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban cho. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ và sự gìn giữ của Ngài trong đời sống chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm thấy an ủi trong lời Ngài, và để tâm hồn chúng con luôn hướng về Ngài, để chúng con không bao giờ quên rằng Ngài là đấng ban cho chúng con sự sống và hy vọng. Xin Chúa giúp chúng con khích lệ nhau trong đức tin và sống làm sáng danh Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.